chúng ta không đi được một cái cầu sinh độ ngoài, thì các bạn mở cửa cho ma nhập mà thôi. Thì thật các bạn phải xuất ra mới là tránh. Còn nhập vào xác các bạn là không phải thật. Nói thật cho các bạn hiểu như vậy. Cái hồn các bạn nhập vào xác rồi, hồn bạc là tiếng liên nó ngữ đó nó thích mặt. Bây giờ đang tù túng bị kẹt, mà bắt các bạn đi mở ra các bạn mới nghe. Trong sự cố gắng nhẫn hòa của các bạn mới đạt được tích rồi. Để tận hưởng sự thanh cao hướng độ cho bạn. Thật cho bạn đến đó. Còn các bạn cầu xin mãi không bao giờ các bạn tiến đâu. Cố gắng đi. Chúng ta tin có bệnh chứ. Chúng ta tin có cõi thiên liên. Chúng ta phải hành đến cho tìm được. Để khám phá ra những sự gì mà đã che lấp tâm tạng của chúng ta. Ở thế gian là không. Rốt cuộc các bạn thấy hai bàn tay của bạn là 10 ngón nắm chặt cho sự chặt. Rốt cuộc các bạn cũng đi ra bằng không. Không nắm được tay. Giờ Phúc Lâm Tiên sẽ buông thả tất cả. Thì con hồn các bạn mới là tự do tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn bỏ tất cả những sự vận động trong nội tâm. Giữ phần thanh tịnh. Thì phần phước nhân các bạn thấy rõ rồi. Ăn như mặt như có chuyện, không chí. Người ở thế gian chứ thông nhất như bằng người ăn chung cũng có ngày con hai hữu. Thì tâm chúng ta cứ mất quân bình thì hồn chúng ta làm sao sức được. Bên trái cũng lo, bên mặt cũng lo, trước cũng lo, sau cũng lo đâu có được. Nhưng mà tất cả lo để làm gì, rốt cuộc cũng quy nhất chúng ta lo làm gì. Chỉ có một con đường trung tiên bộ đầu xuất phát lên liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là một. Lúc đó chúng ta thấy rằng cái siêu nhiệm của đạo Phật đã sắp đặt chúng ta có đến có đi nữa. Nhưng chúng ta không chịu đi, đến mà không chịu đi. Rồi chúng ta đã lấy cái gì? Tội chúng ta quá nặng. Chưa quy không được, chưa biết giá trị của Thượng Đế ở xung quanh bạn và trong bạn. Nó là không, mà nó là chánh. Nó đang điều khiển các bạn chứ các bạn không điều khiển nó được. Các bạn muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái đó. Rốt cuộc các bạn chỉ muốn được có cái không mà thôi. Hay sao rốt cuộc các bạn phải cấm mồm này ra đi ra bạn cái tâm. Rồi đi ban ngày không có sang chạy một cái gì. Chứ nghĩ là không. Chứ nghĩ là không bình. Dồn lại tâm các bạn còn ô trượt tâm tối chưa quy không. Quy thức chưa nổi mà làm sao quy không. Quy thức là hiểu được mọi sự việc nó sẽ đi như vậy. Rồi các bạn đi cái chỗ quy không. Các bạn có khi xác, có lục căn lục tập. Hành nó bắt nó làm việc. Cho nó khổ đi. Nó học khổ như thế nào. Nó sẽ tiến xem rằng. Nhân đạo nó phải cho. Nó làm một con người xứng đáng một con người. Phải làm gì. Phải giúp đỡ xã hội. Phải giúp đỡ mọi người. Là để cho các người cần làm. Cho phần hồn các bạn nó có thân tư. Phần hồn các bạn nó tư. Nó niệm Phật. Nó tha thứ và tự nhiên. Nhưng mà cái pháp các bạn không điều luyện nó không tin đi. Không có nó học, không có chịu làm, không chấp nhận, nó không biết giá trị của sự hữu hòa. Và nó không thấy cái gì. Nó bất hiếu rồi.
Nếu chúng ta cầu xin về để hoài thì nó gặp chắc, nó sao ấy. Cả ngày cầu nguyện, cả ngày nên cả ngày cắm máy như là không làm được việc cắm máy. Người tu vô vi tự thức, tự tu, tự thiền, tự sám hối. Mặt mày sáng suốt, cởi mở, nó là chân tâm. Cái gì là chân tâm hòa, chứ không có ý lại, không được ý lại, không được nhờ để. Trong một khối nào cũng có khối lợi dụng. Nếu chúng ta cầu xin nhà để hoài thì nó nhập xác, nó sao ấy. Nó làm cho chúng ta lộn xộn chứ. Còn cái tâm của chúng ta sẽ hiểu được vị trí của người tu vô vi là tôi hiểu diện của mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức. Thì tình thương phải có sinh mệnh, tâm thức trong bạn không có sinh mệnh. Vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ, vì đồng tiền, vì thế cổ, vì nhà cửa, vì sự tranh chấp, làm sao các bạn có sinh mệnh. Và tất cả nhà cửa, tiền bạc, vợ con là ra đây, là tâm thức của bạn. Bạn đồng ý thì nó đến với bạn, bạn không đồng ý thì nó không đến với bạn. Và bạn càng sáng suốt chừng nào, cái vật đó là bản thân của bạn. Cái xe đó là bản thân của bạn. Cái nhà đó là bản thân của bạn. Thì cái biểu tử này cũng là bản thân của bạn. Chư tiên chư Phật cũng là bản thân của bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng, các bạn đến đây để làm rất hữu ích. Cái người không ra ai cho được chứ. Các bạn sẽ tránh chấp nhận trong định lực sanh lão bệnh tử khổ để chuyên qua cái Phật Pháp trở lại.
Không nên cầu xin và không nên mong muốn. Cọp có hung hăng cách mấy đi nữa không có ăn được phần hồn các bạn. Mượn xác các bạn là thôi. Tâm thức của các bạn là vô cùng. Thiên cơ có biến chuyển cách mấy cũng lũng ý của đấng cha lành giáo dục chúng ta tiên qua và thôi. Chúng ta phải trì cái ý tu học. Quá cảnh là âm sự. Cảnh đời là bài trường thi. Học đi bạn. Thi đi bạn. Đừng có xê xúc nữa. Rồi về với sự thanh tịnh của chúng ta. Thực hành nhiều chừng nào. Sớm đạt. Không nên cầu xin. Và không nên mong muốn. Vì các bạn đây là một người tạo nghiệp từ nhiều kiếp. Nên giải nghiệp. Và trở về với chân tâm của các bạn mới là đúng hơn.
Nay tu pháp này, mai tu pháp kia cũng không được nữa. Tôi nghĩ pháp này là nó giải ra, giải tất cả những sự chứng. Để đem lại sự sản xuất, không có bao giờ mà được xâm nhập. Cho nên nhiều người không hiểu tu cái pháp này thì phục cầu xin. Đạo này, đạo kia, đạo nọ, ông này, ông kia, ông nọ thì tự nhiên nó phải nhập rồi. Chúng ta mở để tiến, không có bị nhập. Cho nên các bạn phải ý thức rõ, các bạn soi hồn là mở, mở rõ ràng, tập trung thật, tính nẻo hấp để mở trực. Đưa cái trực điện ra ngoài, lưu cái thanh điện. Các bạn làm pháp luân cũng vậy. Đưa cái được trực điện ra ngoài, để trực lân đại diện, di chuyển đi ra hết. Lưu cái thanh điện ở bên trong. À, thiên linh lực ở đây cho nó phản lực. Cho nên khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thông rồi cái thiền định nó dễ dàng. Lúc nào chúng ta cũng có thể nhận thiền định. Lúc đó cái phần diễn nó sức rồi. Cái mặt nhâm và mặt tắc nó khai thông rồi. Nó chưa gì lời thôi, nó đâu có lợi thôi. Các bạn tu mà không mở, chưa mở, mà các bạn muốn lập cha, lập Phật này kia nọ thì tự nhiên mình ở trên nó nhập. Tại vì thiên nhiên nó chờ sẵn bên nó, nếu các bạn nghĩ bậy thì nó nhập trong bản thể, làm cho các bạn cảnh tiến. Các bạn tung ra để mà đi, không phải sao. Các bạn cầu xin cho anh ta xác nhập vô trong bản thể các bạn phức tạp thêm, rất rối cả, rất rối thêm là sẽ tiến được. Tất cả những cử động của tay chân miệng mắt mũi cuối cùng cũng là xét đoan phân tử và do sự sản xuất mà thôi. Bây giờ các bạn vươn bỏ được sự sáng suốt đó, cái phần hồn các bạn qua sáng với thiên nhiên rất dễ dàng, không có bị kẹt. Và các bạn có thể nhận định là cái này chân hay là tà, rõ ràng. Như chân đâu xong, chiếm cơ thể người ta làm gì. Thấy không? Tà không có chỗ ở nên nương giữa trong cơ thể người ta, chứ còn chân đâu có nương giữa cơ thể người ta làm gì. Thế rõ chưa? Nếu mà các bạn đủ quyền năng thì các bạn có thể đứng như không, tôi biểu diễn như. Tôi cần nhập sát ra làm gì? Sự sáng suốt vô cùng. Của mọi người đều có. Cho nên không có lệ thuộc, không nên lệ thuộc. Lệ thuộc là đau khổ. Còn chúng ta phải nhìn nhận coi đã tạo qua mới coi chúng ta. Mình nhận nhận trong nguyên lý. Trong chân lý nó có sự khác nhau. thì mỗi chúng ta chứa là chúng ta quá đó. Thế đó có phải là chúng ta cầu cận được kia cái đấng tạo hóa chung với con bụng tôi để làm việc gì đâu đó, hại thêm chứ. Đấng tạo hóa đâu có chỉ dựa dẫn mà tới chúng ta. Ngài chỉ phân tâm lý cho chúng ta hiểu là chúng ta tự tư tự tiến thôi, chứ đâu đem cái chuyện tai hại tới cho chúng ta đâu. Mà chính chúng ta tạo ra sự tai hại cho chúng ta. Chúng ta phải tu đi rồi ngày kia mình sẽ được. Phần nào mà nó muốn xâm nhập mình xả nó, mình đừng có tu nó, mình đừng có nghĩ tới nó nữa. Mình cứ đó niệm Phật là không đủ rồi. Nó áp đảo mình nhìn ra, mình đang niệm Phật thì nó phải đi. Nếu lợi dụng không được thì nó phải đi cái làm gì. Ở đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, cái nào mà nó lợi dụng được thì nó xâm chiếm. Cái dành cái như thế mà nó lợi dụng được thì thôi, chứ nó không có làm gì mình được. Cho nên chúng ta phải sáng suốt một cái vật. Rốt cuộc phải quy về cái phần hồn chỉ thôi, cái chẳng còn cái gì hết. Phần hồn là hoàn toàn trách nhiệm giả cả không vũ trụ. Không phải đơn giản như các bạn suy nghĩ đâu. À, đừng có bớt nhỏ chúng ta rồi lệ thuộc đủ các giới. Cái số mình để hòa đồng với tiếng được, không nên lệ thuộc nữa. Đúng không? Người đời, cái ốc con người, theo hẹp những một dạng con người, những người còn phải tình vi, không còn gì một vị thiên liên nó dạng, còn tình vi hơn nữa. Cái sắp đặt rất thật, rất chân, nhưng mà rất cuộc nhau, lợi dụng để củng cố cho nó, hướng về nó, cho một ngày nào đó, nó lợi dụng cho nó phá hoại tâm trạng của chúng ta. Thì có cái ngày xa đọa nó mới thích, bởi vì nó cũng chưa thích. Nó chưa thức giác nó mới lợi dụng. Các bạn thấy thế gian này có cái tôn giáo nào mà chỉ cho các bạn một lần một rồi các bạn tự làm chủ không? Luôn luôn người ta bắt các bạn phải lấy thuộc họ. Còn cái này không, các bạn này. Thì các bạn mới giải nghiệp được. Còn nếu các bạn không biết trù trù và tự chủ, làm sao các bạn có cơ hội giải nghiệp? Tự trù tự tiến mới là cơ hội giải nghiệp. Và cái duyên lành để lại cho chúng ta là đang Đức Thích Ca Mâu Ni rồi ra. Chư Phật tư thành tự tư tự nhận. Thế đâu có lệ thuộc bởi cái gì đâu. Rồi đâm ra cái đạo Phật này, Phật kia, Phật nọ, rốt cuộc rồi làm được cái gì.
Các bạn thấy rõ chắc cả. Nếu các bạn cầu xin thì các bạn phải phục lụy. Một khi phục lụy là bị xâm chiếm. Cho nên nhiều bạn đã tu và mượn pháp này tu, nhưng mà phúc lụy cho nên bị ngoại xâm, chứ không có tự cường phát triển thăng giải. Còn cái phương pháp đây là không có chủ trương phúc lụy, tự cường phân giải, để khai triển cái vô cùng tận, không bị lệ thuộc bởi một giới nào, một luồng điển nào. Nhưng mà luồng điển sẵn có chúng ta phải dày công vun bồi đi tới sáng suốt vô cùng. Chúng ta hiểu rõ, không còn sợ ma quỷ nữa, ma quỷ chính ta là ma quỷ. Và bây giờ chúng ta xây dựng tới sáng suốt vô cùng, thì đâu còn ma quỷ nữa. Ma quỷ là gì? Là bóc tối. Mà các bạn xây dựng được hương đăng, ánh sáng trong nội tâm của các bạn, thì đâu còn ma quỷ xâm chiếm nữa. Cái cảnh đời đời nó về với các bạn. Sự dày công của các bạn đâu có quan tâm, đâu có mất.
Thôi, làm người ai ai cũng muốn cầu xin cứu giúp được những người lâm nạn thì phải làm sao? Đáp thưa, đã nói là luật trời thì con người đang ốm xác làm người, phải thức rõ luật trời đang thực hiện trong khối thần kinh của con người, chạy vòng quanh cả vũ trụ, tiềm tàng thực chất thanh tịnh của mỗi người, có tâm hồn rõ rệt nhưng vì hướng ngoại lao bất chánh, muốn những chuyện không thể muốn được, biến thể của nó là cầu xin vụ lợi, làm sao lợi dụng thần thánh tiên Phật trong lúc chính bản thân không chịu sửa chữa tu học, thì từ bệnh nhỏ cho đến bệnh lớn có thể phát sinh, tức là nạn vậy. Tâm làm thân chịu, làm sao cầu xin và thành được. Chính mình lo tu thiền ngày như đêm, nhiên hậu mới có cơ hội ý thức rõ ràng hơn. Thật sự hướng thượng thì mới cảm thức được nguyên lý vô sinh, thì mới thật sự thoát nạn. Mê chấp tạo thành bệnh ở trần gian, lầm tưởng ôn khổ nhưng tưởng là sướng. Không hành pháp khai thông trí tuệ, tức là tự lạc vào cảnh giới si mê tinh chấp, tự hành hạ lấy tâm thân mà tưởng lầm là đã đạt thành. Okay. Thực hành khai mở ý tâm thân trụ tiến một đường ngộ pháp nhân, thanh diệu chân hồn năng thức giác bình tâm khỏi hướng về thân.
Sự thần kinh, người lắm người ta tin thần kinh và cái hình thức có đến được với một kỹ thuật. Không bao giờ đến với Thượng Đế bằng cầu sinh như hành thức, mà thành giả phải hành kiến về ngôi vị của Thượng Đế mới gần được Thượng Đế. Cho nên nhiều người đã ban sinh Thượng Đế trong nhà thờ, nhưng mà không tìm cái sẵn có của họ là trong nội tâm. Thì đó chẳng thể. Mãi người không có đợi sự thành quả đâu. Sống trong hy vọng là thôi. Tôi thầy được thêm một câu hỏi nữa là lý do gì đã khiến Thượng Đế cứu ta? Nhìn các động vật đều có những cái tương đối giống nhau, vì sự công bằng của càn khôn vũ trụ, vì sự công bằng của càn khôn vũ trụ, cho nên Thượng Đế phải tạo ra những cảnh đó rồi mới có thể tin rằng được. Nghĩa nói rằng là tất cả các thực vật nó không cân đối, nhưng mà các động vật là nó cân đối. Cho nên cái việc làm của Thượng Đế là vô cùng tận, áp người cũng không nổi, nhưng chỉ có một phần nào thôi. Từ khi người rất thanh tịnh, cực thanh cực tịnh, mới phù hợp, quý trọng ý chí của Thượng Đế. Còn người còn động và chưa tịnh thì cũng như một người say rượu, làm sao biết được Thượng Đế. Một người say rượu có thể chửi hẳn một cái tổ chức vùng chính phủ đang làm cho nó. Thế không? Thế đâu còn có cái Thượng Đế xa vời là sao nó biết được. Nó cũng thanh tịnh, cũng như biết được.
Kính thưa Đức Thầy, trước đó là Việt Nam thì mỗi lần đến thiền đường của ông Học Việt Nam thì từ hồi đó chúng con mới tập chứng bước chân vào đạo, chỉ đến nghe thôi. Đến khi mà còn vài tuần nữa thì sẽ vào chạy thì không được gặp Thầy nữa. Sang đây năm 77, 78, 79 khiến Thầy cuối cùng gặp được cô Tôn Nữ Hoàng Quyên, tức là cô Bê. Sau đó được biết Thầy ở Canada, chúng con rất là cảm động, may mắn được cái trải qua những cái tự do. Thế Thầy, con không biết nói gì hơn, thưa với Thầy về những cái gì đặc biệt hơn là gì. Xin Thầy chúc cho con tinh tấn tu hành. Mặc dù chúng con đang cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của con để tu tiến, nhưng cũng xin Thầy ban cho một chút thể quang để chúng con.
Muốn tu tiến phải vô vi, phải dứt khoát, phải tâm phải dứt khoát thì nó mới yên. Chứ bây giờ cứ tiến tới chút là đúng đấy, đời cái nó lùi ba bước, tiến nó bước lùi ba bước, tụt nó tu bao nhiêu năm nhưng không có tu, nó chỉ đời không ăn tu. Bây giờ cái dứt khoát chỉ có hai chữ thôi mà, cái tâm mình cái dứt khoát, tình tiền duyên nghiệp dứt khoát, lúc nào gặp cái trường hợp nào cũng không có sao hết, không có bị động, không bị nó lôi cuốn, mình thấy tiền mình hết tham rồi, cái dứt dứt khoát nó hết tham rồi, không có bị, thì mình dứt khoát cái gì vô vi được. Tu đạo vô vi, thực hành chưa tới đâu, nghe đạo khác cũng nhảy đi, đó là người còn tham. Tham là nó phải thấm, nó phải khổ tương lai. Mình dứt khoát một đường cứ đi hoài, nó mới tới. Không chỉ vị trí tu học không thế nào mà được hết. Lúc nào mình cũng cầu xin vô ích, mình có pháp nắm trong tay, mình thấy hành, mà hành nó một dứt khoát. Chỉ mình đi khoát mình thấy rõ cái hồn người chủ cái xác. Bây giờ tôi tu rồi tôi lo cho cái hồn tiến hóa không? Thì tự nhiên nó sẽ yên, mọi sự nó sẽ yên. Khó khăn cách mấy cũng giải quyết được. Người đã biết cái hồn, lo cái hồn càng ngày nó càng sáng. Biết được bóng đèn thì lo cho có bóng đèn tốt, nên căn nhà nó phải sáng. Chỉ tu gì được. Miễn nó tu mà không thực hành đúng, bị tờ lôi cuốn, nó làm con người nó giải đại, không có tiếng, tu hoài không tiếng rồi vậy.
Dạ, con thân xin gần với Đức Thầy, thầy thì ngày hôm nay sẽ đưa con sở.
Phải dứt khoát,
dứt khoát.
Nếu anh thấy tôi ra đây khổ cực bao nhiêu năm, tôi đi khắp thế giới, bao nhiêu người nghe, mấy người đó không có điên đâu. Nghe cái gì, nghe cái âm thanh dứt khoát của tôi có vẻ bị lệ thuộc tình điền duyên nghiệp cũng không có bị đó. Thì người ta mới nghe. Còn tôi còn lệ thuộc, tôi đi như vậy mọi người chứng cảm rồi. Tôi lấy người này, lấy người kia, lấy người nọ, rồi ai mà nghe tôi. Cái âm thanh cũng thay đổi. Mà mặt cũng già luôn. Người 72 tuổi đâu có được trẻ đâu. Họ chỉ có già thêm thôi. Tại vì họ bị cuốn cuồng trong cõi âm, tình dục là cõi âm, tiêu hao, tự hại. Cho nên tiêu hao và tự hại của người không có trẻ được, chỉ có già thêm mà thôi.
Thưa Thầy, khi hành thiền có nên cầu xin hay cầu nguyện cho chính mình hay bà con mình không?
Không, cũng cái chuyện đó là cái nói là cái hiếu của đời. Mà để hạ bớt cái tâm cao ngạo mạn của cái tâm đức. Cho nên mình phải biết rằng có cha mẹ con mình có tu luyện thất tổ đúng không mình? Thì mình trong lúc thiền mình cũng nghĩ tới họ, khi mình cầu nguyện sẽ được mọi giới được an vui. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thay hình cũng là đủ hết bao gồm tất cả. Thế đó là cái nguyên ý mình muốn. Và mình đặt cái đại nguyện để tiến thân.
Ngã nhận cha với cầu xin cho cha mẹ thì có được siêu thoát không?
Cái đó không có nói được siêu thoát mà cha mẹ có phần nhẹ. Có phần nhẹ hơn. Còn nếu mà các con lo tu, ăn trường chay lo tu thì mẹ thật sự siêu thoát.
Được chiêu sinh đến đâu? Cơ hội thì con muốn hỏi một câu là khi mà có những bạn đạo thân bạn đạo qua đời và nhờ trong các bạn đạo vô vi chúng thì cần nguyện cầu cho các linh hồn các vị bạn đạo đó. Thì như vậy lúc mà chúng con thì mà hướng về cái người bạn đạo đó thì người bạn đạo đó được những kết quả như thế nào?
Vì từ trường nó chạy mà người tu trường nó nhẹ. Sự ấm lạnh người chết, trong lúc người chết lạnh lắm, mà chúng ta tưởng là ấm, chết con biết đâu, mẹ hữu như là.
Cái linh hồn có được xem thoát nhờ cái sự cầu nguyện với sự thiện chúng con?
Được dễ dãi hơn, tất nhiên mà nó khỏi tội thì cũng được dễ dãi hơn, được lưu quan, được nhẹ hơn. Những người đó có con tu thì nó có gia đình. Con biết tu trung thiên cầu nguyện cho mẹ với bạn đạo, mẹ sống chắc chắn sẽ được siêu thoát.
Khi cầu nguyện hướng độ cái phần điểm của mình cho những cái linh hồn nó thì chúng con có phải trả thêm cái nghiệp sanh nợ cho phần hồn không?
Không, giải vì cái tự quan của mình nó mạnh lắm, hội tụ nhiều với óc cứ về đó mình đã giải nghiệp cho đối phương và đối phương nhờ cái điểm của con nhắc mẹ tính tâm hướng về sự tu hành.
Cho nên kêu biết thì bên trong mình người ta biết, nhưng mà làm những cái tấm thành ấy ý lại và không thể xuất ra. Còn ở đây mình tu là mình trân nguyện, nó gian khổ hơn người cầu nguyện. Gian khổ gấp thứ lần người cầu nguyện. Bởi vì muốn đi tới đó là biết bao nhiêu khảo đảo ở cõi trời. Chỉ đánh ma phá nhưng mà ta vẫn đi tin cái mạnh lắm, không sợ nữa. Thấy không? Thì lúc đó mới thật sự cứu độ chúng sanh. Thấy rõ mình cứu được. Thầy từ đây chẳng vì sao không có cả, không có cần cái cầu nguyện để
cho tham gia.
Bây giờ con chỉ lo sửa mình để cứu độ quần sanh thì để cho cha phải đánh lễ Phật. Sức cho đánh lễ Phật. Cái đó mà nó khổ hơn những người tu thường. Thật sự khổ hạnh. Không phải dễ mình xuất, nhưng mà mình xuất được là khó lắm. Là tại sao mình mới xuất được.
Tại sao chị không nói thầy?
Nhiều người cũng nói rằng tôi, gia đình chúng tôi từ hồi nào giờ cung Phật, lấy Phật, cầu mong hòa bình, cầu mong dân chúng ấm no, nhưng mà không hiểu chân lý. Quỳ trước hình Phật cầu xin, nhưng mà không có kết quả. Càng cầu xin lại dòm cảnh ngoại càng đẫm loạn, thấy càng khổ. Nhưng mà sự cầu xin có hiệu lực không hiểu. Tại sao cầu xin Phật lại còn đẫm loạn hơn, cầu xin Chúa lại càng đẫm loạn hơn? Là vì những vị đó ở chỗ hư không đại định. Mà nếu chúng ta cầu xin được gần Ngài và được sự giúp đỡ của những vị thiên liêng hay gì đi nữa, cũng là phải buông bỏ cái chuyện phàm tánh đậm loạn mới thay được cái cõi vô hình. Cho nên, có nhiều bạn tu thì rất ít, đạt thì muốn đạt nhiều. Tu còn kể công với trời Phật. Tôi là gia đình Phật giáo, tôi là từ nhỏ tới lớn, bố mẹ đều là Phật giáo. Nhưng mà tại sao về trên không độ cho tôi, để cho tôi khổ ngập như thế này? Đó, tâm tôi không bình thản, tâm tôi sân si, rồi tại ai? Tại tôi, đâu có đổ thừa được, và đâu có kể công với trời Phật được. Chúng ta làm chuyện quốc sự để cho nhân dân, để cho quốc gia ghi công, chứ không phải rằng mà chúng ta ngồi đã thể công với họ, thì công chúng ta không còn giá trị. Mà chúng ta tu cũng vậy, tu cho cái tiểu thiên địa này khai triển, cho cái xa vệ quốc này được mở, được thanh nhẹ, được sáng suốt, được tư tăng. Mà chúng ta ngồi đã kể công với ai? Tôi thờ phượng mà ngày nay tôi bị như vậy, kể công với ai? Thấy mình đi ngược chiều chưa? Nghịch thiên chưa? Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả giống, các bạn hiểu. Thì chúng ta phải thuận hòa được nhẹ chúng ta mới đi lên. Còn chúng ta cứ nghịch mãi làm sao chúng ta đi lên? Thì sự thắc mắc của các bạn là sự thắc mắc của tôi thấy rõ. Trước kia tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn phụng thờ một tôn giáo. Nhưng mà kết quả không có. trong đó nó cũng càng nhạt thắc mắc. Từ ngày tôi tu rồi tôi thấy thanh nhẹ, hiểu được phần hồn, hiểu được trách nhiệm sẵn có của mình. Tại sao mình không chịu gánh vác? Thì chúng ta cứ cầu xin hỗ trợ, cầu xin sự phù hộ. Nhưng mà mấy ngàn năm lịch sử để lại, nhiều tiếng nhân loại, nhiều tiếng chân linh trở về với Ngài bằng thức hành, bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói ru êm tai phỉnh phờ người. Không có chuyện đó. Không nên ỷ lại, không nên cầu xin. Tôi đã nói các bạn hãy thực hành để đi tới.